This is KBDT from Highland Park, Texas.
Ngựa phi đường xa, đi trên đường cát trắng trắng xóa, đi trên đường nắng chói chói loa, cánh đồng lúa in sắc chân trời mây mây xanh lam. Ngựa phi thật mau, lúc bình đàn ta yêu thương nhau, lúc bình đàn quyết sức phấn đấu, cùng mây nước ta bao lừng trong nắng vàng.
Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây, Dũng Nghiêm và anh Huy xin mời quý thính giả theo dõi và tham gia chương trình Chiếc xe và bạn với anh Bằng. Nếu quý vị có những câu hỏi về chiếc xe của mình, thì quý vị có thể gọi vào số 214-341-5943, 214-341-5943 để đặt những câu hỏi đó với anh Bằng. Từ phòng vi âm, Dũng Nghiêm và anh Huy xin được mến chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1160 và xin được chào anh Bằng.
Dạ vâng, anh Bằng là nhân viên kỹ thuật của VN Henry Auto Repair. Xin trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi Đài 1160 và gửi lời chào đến Dũng Nghiêm cũng như anh Huy. Cái thời tiết này nó là buồn ngủ quá đâu anh Huy, biểu diễn một màn cha 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 thử coi.
Hồi nãy ra lấy cà phê uống rồi đó chứ, nhưng mà uống xong rồi thì muốn ngủ tiếp. Nhưng mà thôi, bây giờ mình bỏ chuyện đó đi. Đây là mình đang có chương trình về chiếc xe, thì bây giờ đó là anh Bằng có thể có cái gọi là cái lời chia sẻ nào trong cái mùa này đối với mọi người đồng hương Việt Nam cũng như là với lại quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM về cái cách bảo trì chiếc xe của mình để cho trong những cái ngày lễ cuối năm này và cái năm mới sắp tới đó được suôn sẻ khi chúng ta di chuyển trên những cái chiếc xe của mình trên đường phố anh Bạch.
Dạ vâng, thì cái phần bảo trì mình cũng đã từng nói nhiều lần, nhưng mà anh Bằng thiết nghĩ là cái phần quan trọng hơn là trong cái mùa lễ này khi mà chúng ta đi ra ngoài để mà đi shopping thì những cái nguy hiểm nó có thể nó rình rập chung quanh mình, thì chẳng hạn như các bà đi shopping thì quý vị nên mang theo một ông có thể làm người bảo vệ cho mình, là tại vì cái vấn đề tội phạm hàng càng ngày nó càng tăng lên và mình thấy ở ngoài đường phố nó không còn cái sự bảo đảm và an toàn, tại vì những nhân viên cảnh sát bây giờ họ bị đang bị giới hạn về cái ngân sách của cái ty cảnh sát, và những người cảnh sát họ thấy họ không thi hành đúng theo cái luật ban hành mà họ có thể làm được. Đôi khi một số thì lạm dụng cái quyền lực nhưng mà nó không phải là một cái đáng kể, tại vì cái hình sự ngoài đường mình, những người đó họ resist mà mình là cảnh sát mà mình không được mà hoạt động theo đúng cái ý nghĩa của người cảnh sát thì đương nhiên mình đôi khi bị phản pháo. Đôi khi quý vị cũng đã nhìn thấy những người cảnh sát phải hy sinh vì trên công vụ của mình, cái việc làm của mình là việc làm có ý nghĩa là bảo vệ cho đồng bào, thì mình nên thận trọng trong vấn đề shopping, ngó trước dùm sau để mình coi những cái chướng ngại vật và những cái nguy hiểm đang rình rập mình. Đó là cái điều mình cần tập trung vào cái mùa lễ này. Và ngoài ra thì mình biết là cái xe mình phải trong cái tình trạng tốt, bất cứ là cái trường hợp mình bị đe dọa, cái xe mình vẫn sẵn sàng có thể là nổ máy và chạy mà trong cái cách an toàn, không gây tai nạn cho những người xung quanh, thưa anh.
Thưa quý vị, chương trình Chiếc xe và bạn trở lại với quý vị vào mỗi chiều thứ sáu hàng tuần từ 3 giờ cho đến 3 giờ 30 cùng với anh Bằng. Và trong chương trình, nếu quý vị có những vấn đề về xe cộ như là trục trặc, hư hỏng, hỏng hóc gì đó thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Anh Bằng đã mua xe VinFast chưa anh?
À, dạ, cái đó là cái bà Center Job, thì mình không có biết sắp bên hơn nữa, đàn ông mình có thể đẩy xe thôi, chứ sự thật và mua bán đồ đó thì mình không có biết cái giá cả. Đôi khi mình thích cái gì mình mua, mình không có làm việc như mấy cái người đàn bà, họ phải đo đắng để coi cái budget trong gia đình cho như thế nào là đúng, và cái nào mà đúng ý nghĩa người ta cần thiết. Mà anh Bằng nghĩ bây giờ mình tặng quà thì nó có thể là dư thừa mà còn phải tốn cái thời gian đi, thì những cái thẻ tín dụng hoặc là những thứ mà chẳng hạn như những người họ thích uống cà phê, mình tặng mấy cái thẻ Starbucks. Chứ ngoài ra mình đi chợ mà mua shopping thì nó dài dòng, mà ngay cả những thứ đồ mình mua nó không cần thiết, mà lại những cái nguy hiểm ở ngoài nó rình rập, rồi đôi khi cái xe mình còn bị cắt cái catalytic cùng với đồ là một chuyện đáng tiếc mà tốn kém cho mình đó, thưa anh.
Vâng, cảm ơn sự chia sẻ của anh Bằng. Thì trong khi chờ đợi một vị thính giả gọi vào để đặt câu hỏi với anh Bằng, thì anh Huy muốn hỏi anh Bằng một chút xíu về vấn đề này. Có liên quan đến cái xe điện đó, thì chúng ta cũng biết rồi, bây giờ cái thời thế bây giờ họ chuẩn bị là thay thế xe xăng bằng xe điện. Nhưng dù gì chăng nữa, mặc dù là một số những cái xe điện đã được sản xuất thì cũng biểu lộ được cái sự tốt của những cái chiếc xe điện đó, nhưng đôi khi nó còn có những cái trở ngại, như là mình kiếm những cái trạm để mình kêu là đổ điện thay vì nói là đổ xăng, thì mình kiếm những cái trạm đổ điện vô thì cũng còn chưa được thuận tiện lắm. Đó là vấn đề mà xe điện nói chung. Nhưng mà bây giờ đó thì nghe tin rằng là VinFast của Việt Nam nó đang chuẩn bị là sản xuất một số những cái xe điện qua bên Mỹ. Thì anh có những ý kiến như thế nào về cái vấn đề này, anh có thể cho mọi người biết được không ạ?
Dạ vâng, thưa anh, thì ngay vấn đề mà muốn mua cái xe điện của hãng VinFast thì anh Bằng khuyên là không nên, là tại vì cái thị trường mà cạnh tranh cho cái xe điện ở nước Mỹ này, Việt Nam không có cửa, là thứ nhất. Thứ nhì nữa là cái đồ phụ tùng và cái manufacturer của VinFast không có bằng chứng như ở bên này, ở các tiểu bang mà mình muốn sửa chữa. Mà cái xe điện bây giờ nó chỉ là cái bước đầu tiên, mình có thể là hàng chục năm sau thì nó mới trở thành là popular. Hiện thời những cái reboot station nó vẫn còn xa vời, chưa có những người họ có cái khả năng làm ra. Thì nói một cách điển hình là cái xe Tesla là cái xe điện đầu tiên ra, bây giờ GM, Chrysler là cũng bắt chước chạy theo. Nhưng mà những cái biến chế về xe điện này nó vẫn còn ở trong cái tình trạng mà ẩn khuất, nó chưa có pháp vì là cái thallium để mà chế biến cái bình điện này nó cũng là một cái loại ô nhiễm và nó chưa có pháp vì là. Thì anh biết từ ở tuyến đường, ở cái xe mà có thể chạy mà cái tuyến đường xa nhất là 310 mile. Nhưng mà bây giờ mình thấy từ đây mình đi xuống Houston á, từ cái đoạn đường mà Highway 45 không có một cái reboot station nào cho những cái xe điện này, ngoại trừ mình tới cái Houston rồi, thì ở cái đường Broadway á, nó có một cái trạm mà reboot, thì mình phải mất ít nhất cũng là nửa tiếng đồng hồ để mà mình reboot nó. Mình thấy cái vấn đề đi nó trở ngại cho mình, nó lại phức tạp. Mà đôi khi mình tới cái reboot station đó mà mình không phải là chỉ có người duy nhất sử dụng cái xe điện, mà còn có những người khác, thì cái thời gian mình có thể là mất nhiều hơn là cái xe xăng, thưa anh.
Vâng, cảm ơn anh đã chia sẻ rất nhiều. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Chiếc Xe Và Bạn Với Anh Bằng. Nếu mà quý vị có những câu hỏi về chiếc xe của mình thì quý vị cứ gọi vào số của đài là 214-341-5943, 214-341-5943, để đặt những thắc mắc, đặt những câu hỏi với anh Bằng. Thì như anh Bằng cũng vừa mới nói, hoặc là trước đó thì những lần trước thì anh Bằng cũng đã nói về cái vấn đề rằng khi chúng ta đang tiếp đón một cái mùa đông lạnh lẽo như thế này, thì cái chuyện mà bảo trì chăm sóc một chiếc xe của chúng ta rất rất là quan trọng, nhất là cái thời tiết mà xấu như là mưa nhiều hay là nếu có tuyết nữa. thì cái bốn bánh xe có thể nói rằng là chúng ta cần phải coi đó là cái vấn đề quan trọng nhất, rồi sau đó đến vấn đề máy móc vân vân.
Và anh dạ bạn... vâng, cái đó là những cái đó là mình chuẩn bị cho cái xe mình. Ngoài ra những cái phụ thuộc mà mình cần có cũng như những cái tín hiệu báo nguy SOS là mình cần có một cái đèn pin khi mà mình bị trong cái buổi tối hoặc là buổi chiều hoặc sương mù nó quá mờ mà mình cần cái sự cứu nguy. Ngoài cái điện thoại của mình, lỡ mà nó không có pin hoặc mình quên điện thoại thì mình có thể dùng cái flashlight để mình rọi lên cái trần xe, mình quay vòng vòng lại là cái tín hiệu SOS để cho người ta thấy những người đi đường, và nhất là những người chạy xe mài thì họ có những cái CP, họ có thể liên lạc với nhân viên công lực phụ trách trong cái tuyến đường đó, thì họ sẽ đưa những người roadside service họ tới họ giúp mình. Ngoài ra những cái vấn đề mà mình lưu hành với có con nít nữa, mình cần những cái đồ ấm cũng như là cái quần áo ấm và những cái nước uống cũng như là những cái bịch chip cho con nít khi mà mình lớn mình nhịn được nhưng mà con nít nó không nhịn được, mà đôi khi mình lỡ mình slide xuống cái đường cỏ đó nó lúng lầy ở dưới đó, mình không tìm cách mình lên được, mà cái sự giúp đỡ đôi khi nó còn đòi hỏi của cái người cảnh sát phụ thuộc trong cái vùng đó cũng như những người roadside, thì có thể họ đợi, mình phải đợi một vài tiếng không chừng hoặc là cái xe thô. Thì những cái thứ mình có thể làm được chuẩn bị cho cái trường hợp mình mà cái vấn nạn mà mình xảy ra một vài tiếng ở trên đường là những cái mền và cái đồ giữ độ ấm và cái điện thoại của mình, nhưng những cái dụng cụ và báo nguy đèn pin đồ đó thì nó rất cần thiết cho anh, ngoài vâng, cái vấn đề và bảo vệ cái xe.
Vâng, xin cảm ơn anh rất là nhiều. Và bây giờ thì Dũng Nghiêm và anh Huy xin được mời vị thính giả đặt câu hỏi ạ. À. Hello.
Có phải mình không ạ?
Dạ đúng rồi ạ.
Chào anh chị trên đài, chào chú anh Bằng. Chú cho hỏi thăm cái xăng mình đổ á, 97, 92 này kia, nó có ảnh hưởng tới cái số mai mình chạy không? Ví dụ như 92 đi, mình một ga lông mình chạy được ví dụ 22 mao đi, thì ví dụ đổ 87 thì chạy ít số mao hơn hay nhiều số mao hơn, có cái đó có đúng không chú anh Bằng ha?
Nó có trên lệch anh, để anh Bằng phân tích về cái loại xăng để cho anh biết. Mà trước tiên xin hỏi anh là cái xe anh đang sử dụng là cái loại xe gì?
Dạ chất Tacoma
2018. Cái xe của anh là máy 305 đúng không? 306.
306 dạ.
306. Ok, thì bây giờ mình nói về cái loại xăng, thì anh nếu mà anh xài cái loại xăng 93 đó thì nó sẽ tốt hơn cho cái xe của anh. Khi mà còn là một sinh viên học về cái hóa chất trong cái laboratory á, thì mình biết á, là cái xăng 87 và xăng 93 là cái nó raise cái octane, là cái sức mạnh của cái xe. Ví như là cái xăng mà 87 á, thì nó gồm có những cái hợp chất mà nó không phân hủy được, chẳng hạn như là cái chất chì nè, chất COR nè, rồi cái biến thể cái những cái chất mà nó không có phân hủy được đó, thì nó sẽ bỏ vô cái xăng 87, trong đó nó có cái chất dầu của kerosene, cũng như là cái chất mà những cái vỏ xe đó người ta chôn ở dưới lòng đất 10 năm, 20 năm, những cái thứ này nó không có phân hủy, người ta phải ép nó để làm ra những cái khoáng chất để nó bỏ vô cái xăng rẻ tiền, rồi nó đốt, nó thảy ra ngoài, thì thử ra cái xăng này nó rẻ. Mình phân chất từ ở cái phòng thí nghiệm, thì mình nếu mình lấy một cục bông gòn, mình chấm cái xăng 87 và cái xăng 93, thì mình thấy cái xăng 87 nó cháy, nó để lại khối đen. Mà cái xăng 93 thì nó cũng có khói, nhưng mà cái khói nó rong sạch, nó giữ cái mà cái máy mình tốt hơn. Nếu mà mình đem compare giữa một cái người trẻ và cái người già, thì người già cũng ví như là cái xăng 87, và cái người trẻ cũng ví như là cái xăng 93, mà hai người cùng chạy một cái tuyến đường, cả hai đều mệt. Họ chỉ cần ngồi nghỉ một chút xíu thôi, thì cái người trẻ họ sẵn sàng, họ đứng lên, họ chạy một cách bình thường. Nhưng mà người già thì họ đứng lên họ chạy một cách uể oải, nó kéo dài. Nói tóm lại là cái xăng 93 nó có cái octane, mà cái chất octane này á, nó chạy tốt cho cái xe, mà nó là cái sức mạnh. Mà nếu mà ví dụ như cái xe bị hở bạc hoặc xích bạc mà mình xài cái xăng 87 á, thì cái compression nó phải build up một thời gian, cái piston nó phải lưu hành lên xuống nhiều lần thì nó tạo ra compression nó đốt dễ hơn. Còn nếu cái loại 93 đó là cái loại ốc khen mạnh thì cái xe có hở bạc đi nữa thì nó chỉ travel một vài lần, mà cái sân cao ốc khen thì nó có, và cái xích nhài cháy thì nó làm dễ cháy nữa, giúp những cái xe mà nó bị xích bạc dễ dàng hơn. Thì anh Bằng khuyên anh nên sử dụng cái loại xăng 93, thì cái loại xăng đó anh chạy nó sẽ có cái phần mà chạy xa hơn, cái máy sạch hơn, ví như nó 10% more mai đèn cái loại mà 87, mà cái 87 là cái xăng rẻ tiền, mà nó pha cái hỗn hợp chất trong đó nó làm hư cái catalytic converter, không có là phải cái loại xăng mà mình nên dùng, thưa anh.
Dạ đúng rồi, thì đúng là tiền nào của đó thì cái đó mình biết chứ bằng. Nhưng mà ý mình hỏi ví dụ như là mình đổ xăng 87 đi thì một ca lông chạy được 20 mao, thì nếu mình đổ 93 thì chắc chắn nó sẽ 22-23 mao đúng không?
Dạ vâng, có thể là nhiều hơn nữa anh, tại vì cái sức mạnh nó giúp cái xe nó nhóm nhanh hơn, thay vì nó cái sức mạnh nó không có đủ thì nó dẫn lực lâu hơn, cái RPM nó cao hơn thì nó sẽ không bằng cái 93 như anh nói rồi, có thể chạy từ thay vì 20 mai mà có chạy tới 22 tới 25 mai, thưa anh.
Dạ rồi, cái trường hợp như xe của mình đó chứ bằng, ví dụ mình đổ xăng 87 đi thì mình cứ canh đi, mình thấy trung bình là nó chạy được 21 mao đi ha, rồi khi mình đổ xăng 93 đi cũng có thể nó lúc nó chạy được 23 mà cũng có thể nó lại lúc là 21, thì tại sao ha, tại sao nó lại lúc thì nó lại tốt hơn mà lúc lại nó bằng xăng 87 bình thường, cho có bị có cần gì cái xe mình không, hay là cái cũng như cái sensor hay là cái gì không, hay là cái bình thường nó lại vậy ha, chứ mà.
Dạ thưa có anh, cái xăng 87 là một cái hỗn hợp chất, thì cái này á nó sẽ để lại cái deposit từ cái carbon dioxide, cái carbon dioxide này là một cái chất dầu của cái kerosene và cái hộp tổng hợp của cái vỏ xe mà nó không phân hủy được đó, thì nó pha vô cái loại xăng rẻ tiền để cái liquid nó cao hơn, khi mà anh sử dụng nó thì nó sẽ trap ở trong cái catalytic converter một thời gian dài, nó sẽ phá cái catalytic converter, mà một khi mà cái catalytic converter nó là biến dạng thì đương nhiên anh sẽ tốn một vài ngàn để sửa nó, thưa anh.
Chị, chứ sao mà người ta khi mà mình coi trong cái menu của xe nó cũng có nói mình xài loại xăng bình thường cũng được, cũng như là nó có cái mà mình.
Dạ vâng, người ta phân tích cho anh thì đúng, nhưng mà điều anh phải cần phải hiểu, ví dụ như một cái xe mới khi mà anh sử dụng cái loại xăng 87 nó không có cái tác hại mà mình nhìn thấy được, còn những cái xe nó đã có từ cả trăm ngàn mai rồi mà anh sử dụng cái xăng đó là nó sẽ không tốt, tại khi mà cái xe còn mới á, thì tất cả nó còn kín ở trong cái specification. Mà còn nếu mà cái xe nó cũ, nó có số mai, cái sự hao mòn trên lợi ta đã có rồi á, thì cái xăng đó nó sẽ không giúp ít bằng cái xăng 93. Nói một cách khác dễ hiểu như ví như giữa anh và anh Bằng, anh là một cái người trẻ, anh chỉ ngủ một giấc anh thức dậy anh chạy một cách thoải mái, còn anh Bằng phải dùng già là phải dùng vitamin để nó có cái sức đề kháng để chống chọi, nhưng mà không có nghĩa là anh Bằng có sức khỏe bằng anh.
Dạ, còn một câu hỏi cuối, con này người ta nói mình á, nếu mình sử dụng xăng 87 hoặc 89 gì đó, mình mua thêm cái chất phụ gia, mình đổ vô, sử dụng đầy bình xăng, mình đổ một cái chai đó vô, thì cái đó có nên hơn bằng á?
Không anh, tại vì như thế này, ngoại trừ khi mà anh đã đổ cái xăng 87 trong cái xe anh, vừa anh thấy nó bắt đầu nó biến dạng, nó không có power rồi đó, người ta muốn chữa lửa, người ta mua cái B12, là hoặc là cái ốc khen họ đổ vô để nó nâng cấp cái xăng mà anh đang có trong cái thùng cho nó mạnh lên hơn. Còn nếu mà anh xài 93 không cần những cái ốc khen phụ, anh bỏ cái đó là để anh make up cái xăng mà dở đó để nâng cấp nó lên thành xăng 93 thì mình không có nhất quyết là phải sử dụng, ngoài trừ mình đã sử dụng nó bởi một cái mistake mình không biết thì mình bỏ cái đó đấy để mình reboot nó, là để cái xăng nó nâng cấp cái ốc can lên để nó giúp cái xe mình nó chạy tốt hơn, nó chạy clean mà nó không có xả cái carbonoxide và nó cũng không làm hư cái catalytic converter của anh, thưa anh.
Dạ không, ý mình hỏi anh bằng ví dụ mình không đổ 93 mà mình đổ 87 hoặc 89, mình đổ thêm cái chất phụ gia, ví dụ hai lần đổ thường mình đổ thêm cái đó vô, cách lần đó mình đổ thì có nên hơn là cái đó có nên hay không á?
Có nên không thì mình, nếu là cái xe mới á, thì anh đổ như vậy thì ok. Nhưng mà cái xe cũ á, thì nó sao không có giúp được cái gì hết, thì nó đã cũ, anh bỏ nó vô là để make up cái life của nó thôi, chứ là mình đã quyết định sử dụng cái 93, tại sao mình đổ cái kia rồi mình mua cái ok mình bỏ cho nó nâng cấp lên thì nó không có make sense, rồi nó sẽ mất tiền nhiều hơn. Còn nếu mà anh là cái xe mới tôn á, anh chạy trong vòng từ zero cho tới 5-70 ngàn mai rồi á, thì cái xe nó vẫn là cái xe healthy, anh không có cần nhất quyết phải bỏ thêm những cái hóa chất mà để giúp cái máy nó chạy tốt hơn, tại vì cái xe nó là cái xe còn trẻ, nó còn sức mạnh, nó còn kín hết, nó không có cần cái thuốc men gì hết thì mình không nên sử dụng nó. Còn ngoài trừ cái xe nó đã có nhiều mai, đương nhiên cái công sức của nó sẽ bắt đầu nó giảm đi, thì mình cần những cái hóa chất này để giúp nó có cái sức mạnh, thưa anh.
Rồi, cảm ơn chú anh Bằng, cảm ơn anh trên đài.
Vâng, xin cảm ơn anh. Dạ, xin chào anh.
Dạ. Thưa quý vị, cũng còn đang trong chương trình Chiếc xe và bạn cùng với anh Bằng. Quý vị, 1-341-5943, 214-341-5943. Anh Bằng hồi nãy dựa trên những gì mà anh phân tích về hai loại xăng 87 và 93 thì Dũng em suy nghĩ là vậy là những chiếc xe cũ mình nên đổ lại xăng 93 phải không anh?
Dạ thưa đúng, tại giờ anh thấy đi khi một khi mà cái piston cái bạc nó đã có một cái số mai cao rồi đó, thì nó đâu có còn chính xác nữa. Cái cũng như là cái bom xe đạp đó, khi mà nó còn mới anh bom một vài lần thì anh cảm thấy cái áp suất nó có cái áp suất. Còn khi mà cái bend của nó đã mòn rồi, anh phải thục nó nhiều lần thì nó mới build được cái áp suất đó, thì nó build chậm hơn, thì bởi vậy mình cần cái ốc khen nó nhạy trái hơn. Thay vì mình bỏ cái loại xăng thường thì cái piston cũng như là cái bom nó mình phải bom nhiều lần để cái hơi nén nó cao hơn thì nó mới có thể dễ nổ. Còn cái loại xăng mà nó là super là 93 rồi á, dù nó kém cái sức nén nhưng mà cái tác dụng của nhạy trái của nó sẽ giúp cái xe dễ chạy hơn, thưa anh.
Vâng, xin cảm ơn anh. Và bây giờ thì Dũng Nghiêm và anh Huy xin được mời vị thính giả kế tiếp ạ. Hello.
Hello.
Dạ, chúng tôi nghe đây.
Xin cho hỏi anh Bằng vụ xe giúp anh.
Vâng, anh cứ nói anh.
Xin mời anh.
Anh Bằng ơi, có nghĩa là đang chạy tự động mà nó tắt, đang chạy tự động nó tắt như vậy là không biết nó bị gì anh mà.
Dạ vâng, thì cái vấn đề mà nó đang chạy hoạt động bình thường mà nó tự động nó tắt thì cái phần chính của nó là nhiên liệu, hệ thống đánh lửa, là những cái thứ mà nó có thể giết cái xe chết. Mà ngoài ra nữa thì mình cũng biết cái nếu mà là nó bị cái bom xăng mà nó chết á, thì cái chết của nó vẫn còn cù cưa một vài second là nó mới chết. Còn nếu mà nó chết bởi cái ignition system, nó chết theo cái kiểu giống như mình turn off cái ignition key, là nó cut off electric, là nó chết rất là ngọt, thì còn đó là những cái điều kiện mà giúp cho cái xe chạy. Nó gồm có xăng lửa, rồi áp suất compression đó, rồi những cái thứ sensor lân cận của signal là cái timing của nó. Một trong những cái điều kiện này không đúng cái tiêu chuẩn của nó thì nó sẽ giết chết. Như anh Bằng có đề cập đó, là nếu là xăng thì nó chết, nó có thời gian, nó không có chết liền. Còn cái lửa thì nó cắt, một khi nó mất lửa cái là nó chết ngay rụp. Thì cái phần này mình cũng khó đoán là nó nằm ở cái cơ phận nào. Đôi khi nó là cái xe sử dụng cái timing belt, thì cái timing belt nó đứt, nó không còn timing đúng cái thì của nó thì nó cũng chết. mà bây giờ cái bơm xăng nó không bơm nữa thì nó cũng chết rồi, cái igniter, cái computer nó set off thì nó cũng không có lửa để nó hoạt động, thì nó có nhiều cái lý do để nói lắm thưa anh.
À, anh Bằng, em không, em chỉ có hỏi một cái câu này nữa nè, cũng như chiếc xe đang chạy tự động cái nó tắt máy, nó tắt máy rồi đề lại là không có nổ, đề lại không nổ nữa, câu bình cũng không nổ, câu bình không nổ, rồi đem về nhà lại thay mua, gọi là bị cái bình, mua cái bình khác thay thì đề nổ cũng chạy, đề nổ rồi chạy tới khoảng 5-10 mile rồi đó, rồi nó lại tắt nữa, nó cũng ít như tình trạng đó, chạy chắc bắt đầu nó tắt máy.
Rồi, cái trường hợp đó là cái xe nó tắt máy rồi, anh mở cái chìa khóa lên anh thấy những cái đèn báo nguy tất cả nó đều cháy hay là nó không có thưa anh?
Không, rồi tắt vô lề rồi tắt rồi đè lại nổ thì chạy tiếp.
Như vậy thì nó liên quan tới cái hệ thống đánh lửa đó anh. Cái dứt lửa mà nó gọi là cái control module đó, khi mà cái diode trail của cái ignition system khi mà nó nóng quá đó là nó open circuit, rồi khi mà nó nguội cái resistance nó build up again thì nó lại chạy, thì những cái thứ anh làm nó không đúng, mà cái mục tiêu của nó chạy thời gian 10 mile 20 mile thì nó lại open cái circuit đó, thì nó có liên quan tới cái cam sensor, crank sensor, tức là hệ thống ignition system nó set off, chứ không phải là cái bình điện. Tại vì nếu là cái bình điện á, mà khi mà nó tắt như vậy mình mở chìa khóa lên á thì cái đèn nó mờ mà nó không có đủ để khởi động thì mới là cái hệ thống charging system. Còn cái này anh Bằng tin là cái hệ thống đánh lửa đó thưa anh.
Vậy đúng rồi, tại vì không thay cái bình mới thì lại nổ cũng ngon lành lắm, mà chạy cũng y như vậy luôn.
Thì như anh Bằng nói là cái dứt lửa đó là khi mà cái thời gian nó
đúng rồi.
Anh đi mua cái bình điện là nó đã có thời gian rồi, rồi anh trở lại anh đáp bình điện thì dĩ nhiên nó sẽ chạy, nhưng nó chạy thôi nó nóng nó lại sẽ đốt bằng là cái ignition system đó thưa anh.
Vậy là em cứ tưởng là cái điện sạc điện đó chứ.
Cái mô sạc điện đó mà nếu mà nó không sạc nữa thì cái bình nó không giữ được, thì đương nhiên khi mà nó chạy bằng cái bình không á thì khi mà nó chết rồi á, tức là cái bình anh nó hết điện rồi, anh đâu có thấy đèn báo nguy gì đâu, rồi một hơi cái bình nó từ từ nó hồi lại, nhưng mà cái ampere nó vẫn yếu, không cách nào để khởi động nó nữa, thì cái lúc đó mới là cái bộ sạc điện hoặc là cái bình điện là trong cái cơ phận của cái charging system mà cái người thợ máy họ cần check. Còn này mình đang chạy thì nó set off, tức là nó cắt cái lửa đi, thay vì nó cắt cái xăng thì nó còn xịt một hơi rồi nè, mình tắp vô lề thì nó mới nằm im. Còn này nó cắt ngọt như vậy, tức là cái hệ thống ignition system nó không có signal.
Ok, rồi vậy cảm ơn Bằng nhiều ha.
Không có chi rồi, chào anh.
Vâng, xin
cảm ơn anh nha.
Là Dũng Nghiêm xin chào anh ạ.
Vâng, cảm ơn anh, xin được chào anh. Vâng, cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Chiếc Xe Và Bạn với anh Bằng. Chúng tôi tạm ngưng chương trình ở đây và xin được cảm ơn quý thính giả rất là nhiều. Một lần nữa xin được cảm ơn anh Bằng rất là nhiều và xin chúc anh Bằng một cuối tuần rất là mạnh khỏe và hạnh phúc với gia đình.
Dạ vâng, xin chân thành cảm ơn lời chúc của anh Huy. Trước khi chia tay, anh Bằng xin kính chúc quý vị một buổi chiều đoàn tụ hạnh phúc và nhất là sức khỏe cho tất cả mọi người. Và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này tuần tới, và cũng không quên chúc hai bạn có cái thời gian còn lại làm việc rất là vui và giữ gìn sức khỏe.
Dạ, Dũng Nghiêm và anh Huy xin chào anh.
Vâng, xin cảm ơn anh.
Ngựa phi đường xa, đi trên đường cát trắng trắng xóa, đi trên đường nắng chói chói lá, cánh đồng lúa ấy sẽ chân trời mây mây xanh lam. Ngựa phi thật.